kính mong cư sĩ hoan hỷ. Hàng tháng tuần 1 và 3 gia đình chúng em đi lên chùa sinh hoạt gia đình Phật tử, nhà chùa tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm và cả kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng. Chúng em muốn hỏi là từ hôm nay gia đình chúng em tu theo phương pháp của cư sĩ, chuyên tâm niệm Phật, hiệu A Di Đà, nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy chúng em có tham gia, có tham quá không? Và có tạp loạn không? Xin cư sĩ giúp chúng. Niệm Phật cầu vãng sanh càng chuyên chừng nào càng tốt chừng đó. Và cái pháp môn niệm Phật nhắc nhở rất nhiều về cái chuyên, còn những pháp môn khác không có nhắc tới cái chuyên, mà cái pháp môn niệm Phật thì thường nhắc tới cái chuyên. Chính vì vậy mà thí dụ như chúng ta niệm A Di Đà mà chúng ta tụng kinh Địa Tạng nữa là bị tạp rồi. Chúng ta niệm A Di Đà, chúng ta tụng một chú đại bi nữa là tạp rồi. Chúng ta tụng kinh A Di Đà còn tụng thêm một cái chú Lăng Nghiêm nữa là bị tạp rồi. Thì nếu mà tạp như vậy thì những cái chủng tử đó cứ đi vào trong tâm của mình. Lúc mình nằm xuống mình có chọn được câu A Di Đà không? Là cái đó tự mình hỏi. Nếu mình quyết định là lúc nằm xuống tôi chọn được câu A Di Đà chắc chắn, thì có thể mình tạp sao tạp cũng sao hết. Tạp là tạp phước, tạp là tạp phước chứ không có gì hết. Mà cái hay nhất là mình nên tạp cái phước Tây Phương Cực Lạc hay vô cùng. Trình đó phước bao nhiêu lắm. Ở đây cũng có phước nào ngon bằng phước ở đây Tây Phương Cực Lạc đâu. Mong chư vị nhớ cho cái điểm đó. Cho nên chư vị ở đây nêu ra là ở các chùa người ta tụng quá nhiều, thường thường là như vậy. Cho nên thành ra phước báu thì có thể có, còn vãng sanh Tây Phương hình như khó tìm lắm. Trong cái pháp niệm Phật nó có ba cái điều tối kỵ cần nên tránh. Ở đây ai còn nhớ không? Quý nào cũng nhớ không? Tối kỵ thứ nhất, hoài nghi. Hoài nghi là cái tối kỵ. Những người tu giỏi thường hay hoài nghi. Tại sao có một câu A Di Đà Phật đơn giản bà già bà niệm cũng được, làm gì vãng sanh? Hoài nghi. Hoài nghi thì nãy mình nói rồi, niệm lực không có. Có niệm cũng niệm chơi. Niệm xong rồi thấy A Di Đà Phật ra, sau cũng giá ra, tuyên bố là A Di Đà Phật cũng giá được như được. Một câu nói tối hẳn làm mất hết niềm tin người ta, vô tình tạo nghiệp. Cái kỵ thứ hai là gì? Xen tạp, xen tạp, xen tạp là tối kỵ. Xen tạp bất cứ cái gì cũng tối kỵ, chia hết cái cơ hội vãng sanh Tây Phương. Đúng như vậy, cho nên bây giờ do anh rút lại là một tuần trí niệm kinh A Di Đà một lần vào sáng chủ nhật, sau đó là quốc cập cứ A Di Đà từ sáng đến chiều, từ giờ đến đây bốn thời toàn là niệm A Di Đà hết. Quyết làm được cho được thôi, tôi không nói gì cả. Và cái thứ ba là gì? Không gián đoạn. Biết tại sao gián đoạn không? Có nhiều người tôi mất đi làm, tôi tính tiền người ta làm sao tôi niệm Phật? Đúng mà tính tiền cứ A Di Đà Phật lộn hết ráng chịu. Thế sao? Đang làm ông chủ ông cần mình tiếp khách mà mình cứ tôi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cách đi hết mất hồn. Không phải, cái đó gọi là cái sự gián đoạn. Quan trọng là cái tâm gián đoạn mới là nguyên. Tâm gián đoạn là gì? Niềm tin không đủ. Cho nên lúc mình cầu nguyện cái khác, mình tu cái khác để mình tìm cái gì đó, không phải quyết lòng đi về Tây Phương, lúc đó là lúc gián đoạn. Cho nên Ngài Mộng Đông, Ngài giải rất nhiều tất cả ở tại niềm tin. Vì niềm tin không đủ cho nên thường hay gián đoạn. Gián đoạn là đi xen, mà đang đi thế này, đi xéo này một chút là lúc đó là lúc gián đoạn. Quyết lòng chân vị cái nhớ. Thường thường nó gián đoạn là do cái niềm tin. Tất cả khởi sự ở tại niềm tin. Cho nên nếu mà niệm Phật ở nhà một mình, nhất là đời này cũng không nên tu một mình chi đâu chị vị. Kết nhóm lại với nhau mới là 5 người, 10 người đủ rồi, còn chi nhiều. Nếu mà chúng ta kết lại cả hàng mấy chục người thế này quá tốt. Ngài ông Hoàng đưa tiêu chuẩn 20 người, 21 người trở lại là ngon nhất, là tốt nhất, là em vui nhất, là ổn thỏa nhất, là thành tựu nhiều nhất. Sau cùng rồi 21 người hỗ trợ cho nhau, giúp cho nhau vãng sanh. Trong lúc mình tu hành gặp cái cơ duyên người khác, còn là hô niệm cho họ vãng sanh. Bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Cứu một người bằng cả cuộc đời mình tu, cứu hai người đã dư rồi, mình cứu mà tới mười mấy người là Bồ Tát rồi. Mình muốn làm Bồ Tát, đi điểm hộ điểm cho người ta đi, sẽ thành Bồ Tát. Cứu mà có hàng ngàn người thành A Di Đà Phật luôn rồi. Chương Phật tại sao là làm cứu chúng sanh chính là cứu mình. Càng đi cứu chúng sanh, càng niệm Phật cho người ta, tự nhiên cái tâm mình càng vững. Mình thấy rõ rệt, 50 năm, 60 năm qua mình không thấy một hiện tượng nào vãng sanh, không thấy một hiện tượng nào gọi là tốt phần Phật tử. Bây giờ niệm Phật, hồ niệm thì người ta thấy trước mắt. Cái này phải mình chế ra đâu. A Di Đà Phật đã phát nguyện như vậy. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói từ 3.000 năm nay rồi. Tại vì phước báo của chúng sanh quá yếu, không chịu tin, tin theo những cái gì luôn tụng bèn hết, lấy một chút thần thông chạy theo liền. Trong khi chư Phật nói không bao giờ các ngài dùng thần thông để lê với thế ngài, mình ở đây tu không nghiên cứu kỹ, thấy người ta lê một chút thần thông ra tưởng là Phật liền. Phật mà lê ra thì các vị khác cũng lê ra, chắc là lúc đó A Di Đà Phật cũng giăng tay lên vinh lộn với mấy chuyện việc kia, dành tôi là ta là tránh người đó là ta là sao. Như vậy mà không biết chút xíu giờ mà còn không hay, cứ chạy theo, chạy theo thì tự mình ráng chịu, không cách nào có thể cứu được, tự mình phải gỡ, nhất định phải khiêm nhường, đừng nên sợi, đừng nên hiếu kỳ. Có nhiều người Phật tử đã đi chùa nhiều năm, giờ gặp pháp môn niệm Phật chuyên tu nghe về hộ niệm nên không đi chùa nhiều nữa. Vì thực tế là bây giờ phần lớn các chùa đều là tạp tu. Con không biết là họ làm như thế có đúng không? Đúng không thì xin hỏi họ, chứ cứ bắt mới hỏi ở ngoài những chuyện này cực quá đi. Ngài Tịnh Không, trong một cái lễ cảnh ký, Ngài Tịnh Không có nhóm mạnh điểm này. Chúng ta phải biết theo đúng kinh đúng pháp, chỗ nào đúng kinh đúng pháp thì chúng ta cứ việc tham gia. Chúng ta không nên vạch lá tiệt sâu hay là nêu lên vấn đề. Có cái câu mà Ngài thường nói là hữu tràng vô đạo bất khả hưng giáo. Hữu tràng là có cái đạo tràng to lớn, vô đạo là phương pháp đi không chánh, không có được đi chánh đắc thì nhất định không thể nào phát triển được đạo pháp, mà còn làm cho cái đạo pháp càng mạt đi. Chính vì vậy mà Ngài Tịnh Không chủ trương tu hành, không chủ trương lập chùa. Cho nên đạo tràng của các ngài thường thường là khuyến khích các vị Phật tử tự lấy cái nhà của mình lập cái đạo tràng nho nhỏ. Và còn hay nữa, theo như Ngài Ấn Quang, nho nhỏ như vậy mà nó sẽ có cái năng lực cứu độ chúng sanh trong suốt 9.000 năm mà pháp lên 10.000 năm còn đó mới là cái. Ngài Ấn Quang đưa ra cái tiêu chuẩn thế nào là một đạo tràng thành tựu. Ngài nói một đạo tràng thành tựu là cái nơi đó cứu được một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, một người thôi. Tại sao Ngài nói một người? Là tại vì đi vào cái thời mạt pháp này, nhiều chỗ sinh hoạt thì quá thịnh vượng, nhưng mà khi xét lại suốt cả một quá trình, một người thoát nạn không có. Cho nên Ngài nói đưa cái tiêu chuẩn một người thôi, nhưng mình sáng làm sao đưa cho một người vãng sanh là được. Ngài nói đó là cái đạo tràng thành tựu. Huống gì ta quyết tâm đưa người này được rồi, bắt đầu đưa người khác. Thì hiểu được như vậy đó là chư tội. Các ngài toàn là Đại Bồ Tát Phật Tái Lai để lại cho chúng ta những cái lời nhắc nhở để mà trong thời mạt pháp này lợi dụng cái cơ hội gặp được chân pháp, quyết định phải thành tựu, nếu không thì coi chừng. Cho nên Dư Âm có nói thành tựu là cách tu hành, còn thính vượng là cách sinh hoạt của thế gian. Cho nên ở lại Phật đường của Dư Âm Diễm Đế, ở đây chỉ có niệm Phật không có ca hát, ở đây chỉ có niệm Phật không nói chuyện thị phi, ở đây chỉ có niệm Phật không mắc mớ gì mâu lỗi người ta ra. Rõ ràng tất cả đều chỉ niệm Phật không thôi. Một người cũng niệm Phật, hai người cũng niệm Phật, mười người cũng được, tốt, không sao hết. Nhưng mà chắc chắn phải đi con đường vãng sanh, không đi con đường rườm rà. Rườm rà như vậy thấy thì vui thì hay lắm, nhưng mà sau cùng rồi cũng quá một đợt tu hành để sau cùng làm gì? Lý luận thì có mà thực hiện không có. Chẳng tin quý vị cứ điều tra đi thì biết. Cho nên mong chú ý nhớ được, lấy phải bám cho chắc, không chắc thì tự mình chịu trách nhiệm, không ai có thể cứu mình được đâu. Trong gia đình con có họ hàng, đôi vợ chồng này không còn yêu nhau nữa vì người vợ không chăm lo chồng con. Người chồng có người bồ bịch nhưng không muốn bỏ vợ. Trong nhà con có học đạo Phật thì khuyên người chồng không nên bỏ vợ. Nhưng theo con, nếu người vợ đó là con gia trái chủ thì người chồng phải chấp nhận và thương yêu để trả nợ con gia trái chủ. Nếu cặp vợ chồng bên ngoài, cặp bồ bên ngoài thì theo con tội còn nặng hơn nhiều lần. Quý vị cứ bắt tôi giải quyết chuyện gia đình không? Con chưa buông xả được, gia đình con chưa buông xả được nên đôi khi muốn cho lời khuyên khi người chồng than vãn. Vậy nên khuyên sao cho đúng khi cả hai vợ chồng đó đều không tin vào nhân quả? Cái chuyện nhân quả của họ bây giờ để họ giải quyết đi. Chứ bây giờ làm sao mình nói này người ta có nghe không? Lo mình tốt nhất. Chứ bây giờ chuyện thế gian nhiều quá, chuyện thế gian không biết cách nào mình giải quyết cho được. Mình nói chuyện nhân quả người ta không tin, không tin người ta còn cười đó, phải không? Chỉ có những người học Phật mới biết được nhân quả. Cho nên tất cả cái duyên gì chúng ta ở đây nó đều là oan trái hết, không oan trái, không trái cho oan đó. Cho nên lỡ mà biết được mà thì lỡ mà gặp cái điều gì khó chúng cười hề hề đi, đường theo cái đường trái này mà thoát vòng oan trái đi cho rồi. Chứ chỉ có nhiều người nói cuộc đời của tôi chỉ có vợ là thứ nhất, vợ là thứ nhất, thì khi vợ chết rồi cái thì mình chui xuống như năm mộ đó ở với vợ luôn, chứ không cách nào khác hơn. Giờ hôm nay cũng có rất nhiều người rất là quyến thuộc thân thiện nhưng mà cái không chịu tin Phật, cứ đi xa vợ một ngày là nhớ nhất chết luôn thì thôi chịu thôi. Làm sao bây giờ? Người ta thương thì tốt chứ sao? Thế gian thì tốt lắm, nhưng mà đối với chút thế gian thì họ bị vướng rồi. Và khi mà mình biết hộ niệm cho người thì lúc mà nằm xuống nhất định là vợ đừng nhớ nghe, con đừng nhớ nghe, nhà đừng nhớ nghe. Những cái mà thí dụ người ta đang nợ mình mấy trăm triệu euro đó bỏ luôn đi nghe, thì mình mạnh dạn như vậy mới được thoát. Cho nên bây giờ cả cuộc đời tôi là bao nhiêu đó, bây giờ nó dành tôi mới dành lại cho được, thì mình đành làm loài quỷ để mà diệt bao đời người ta. Vô tình vì cái món nợ này mà mình chịu đòi là biết bao nhiêu kiếp nạn, mà người ta không nghe thì thôi cũng chịu thôi. Phải có biết chút Phật pháp thì mới cứu được, còn không thì đành chịu thua chịu được. Khó lắm, gọi là nan điều nan phục, không dễ gì nữa. Đức Thế Tôn là 300 hồi trước kinh giảng đạo để cứu người, mà có phải là tất cả đều được cứu hết đâu. Dễ gì cứu? Chỉ có những người thật sự có duyên, chỉ có những người thật sự hiểu đạo. Còn ta đi mà khuyên người niệm Phật, chúng ta đi hộ niệm cho người ta, chỉ có những người thật sự có duyên ta mới cứu được. Còn không có duyên thì chúng ta cũng chịu thôi. Chư Phật mà không cứu được người vô duyên thì làm sao chúng ta có thể cứu người vô duyên được? Hiểu được như vậy rồi thì chư vị khi mà đi làm đạo đi hộ niệm. Những người vãng sanh là do cái duyên phận của họ, những người mà mất vãng sanh cũng do duyên phận của họ, những người mà tin theo cũng do duyên phận của họ, những người trong đó cũng do duyên phận của họ. Chúng ta phải tùy theo duyên đó mà. Đừng có thấy khi mà một người mất vãng sanh chúng ta đau khổ, vô tình chúng ta phàn duyên. Chúng ta là bằng hết sức chúng ta hộ niệm phải nghiên cứu cho thật kỹ, đừng nên sởi, đừng nên tự chế ra một cái gì hết. Bây giờ các bạn hộ niệm thường hãy chế ra nhiều lắm. Ví dụ như cái phần hộ niệm chư tổ không có dạy là bắt buộc phải đi cúng thí thực, mà mình trước khi mà đi cũng cúng bảy đàn, cúng thí thực cũng đầy hết trơn lên, cái là tự mình ghép thêm vào cái chuyện đó. Nó làm cho cái pháp hộ niệm từ chỗ đơn giản biết thành chuyện khó lòng. Trong pháp Phật nó có chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Tượng pháp là lai, không còn chính xác nữa. Mạt tức là lai nhiều quá mà chánh niệm còn chút. Vì cái thêm đó mà nó làm cho một cái pháp bị mạt đi. Làm như vậy sau cùng rồi những người sau không biết đâu là chính, đâu là phụ, đâu là chánh, đâu là tà, đâu là đúng, đâu là sai. Là do cái vào đó, thêm vào đó. Cứ mình nghĩ đúng cho nên thêm vào. Hay tôi thêm vào được thì anh thêm vào cũng được. Tự do thêm vào, vô tình nó thành ra cái mớ bồng bột, đằng sau không có phân biệt được. Mong chư vị nhớ cái gì y giáo của mình, đừng nên sa sút.